Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Các con biết là mình muốn có một cái thành quả, một cái thành công trong cuộc sống này thì đòi hỏi mình phải có cái đức tính, đó là tiếng gì? Siêng năng. Và trái với cái tính siêng năng đó là cái tính gì? Lưỡi, lười biếng. Hỏi thật, ở đây, ngồi đây, ai hai mắt cái tính lười biếng, giơ tay lên, không ai dám giơ. Nhưng mà thực chất đây là rất nhiều người mắc bệnh chứng bệnh này, cho nên có nhiều bố mẹ rất là buồn với những cái người con như vậy. Và không chỉ là bây giờ thôi mà hồi xưa cũng rất là nhiều cái người mắc vào căn bệnh đó. Và hôm nay các con sẽ thấy cũng một cái anh chàng, một cái cậu thanh niên đã mắc vào gọi là cái bệnh lười. Không biết anh chàng này có lười đến nỗi giống các con ở đây hay không, có ai mắc vào cái bệnh này hay không. Thì bây giờ chúng ta hãy lắng nghe. Ở trong cái câu chuyện có cái nhan đề đó là đứa con lười biếng. Cái câu chuyện này xảy ra ở thành Xá Vệ, ở tỉnh xá Túc Lâm. Các con có biết tỉnh xá Túc Lâm không? Cái chỗ này là hồi xưa mà Đức Phật ở đó, là trong cái thành Xá Vệ cũng có một cái gia đình. Trong cái gia đình này có một cái người cậu con trai tên là Nang Đà, con của một vị tỷ phú rất là giàu, rất là giàu. Nhưng mà cái người con trai này đặc biệt khác với người con bình thường khác đó, là cậu ta mắc vào một cái chứng bệnh, đó là cái bệnh lười. Các con biết cậu ta lười đến nỗi như thế nào không? Có nghĩa là lười đến nỗi mà ăn rồi chỉ nằm một chỗ trên giường mà thôi, không đi, không đứng, không làm gì hết. Có nghĩa làm gì thì cũng ở trên giường, ăn cũng trên giường, uống trên giường, ngủ trên giường, rồi chơi cũng trên giường, thậm chí đái cũng trên giường luôn, không nghĩa cái gì trên giường hết. Cho nên bố mẹ rất là bực, trời ơi đứa con này có phải là con hay là yêu quá vậy ta, rất là bực. Nhưng mà không biết sao, nói nó không nghe. Nhưng mà các con biết, mặc dù lười như vậy nhưng mà cậu ta có một cái đặc biệt, đó là rất thông minh, cực kỳ thông minh luôn. Mỗi lần bố mẹ đọc kinh nghe, cậu ta chỉ nghe qua một cái thôi, tự như thuộc, nghe nói cái gì biết liền, rất là giỏi. Cho nên người bố cũng rất là vui, tại vì thấy nó lười lười như vậy mà cũng thông minh, cho nên bù qua lớp lại cũng được ta. Ở đây có ai vậy không? Ở đây có ai lười mà thông minh không? Không có, đúng nè. Thì một hôm mày ông mới nghĩ, thôi thì bây giờ mình phải đi mời về vài vị thầy để dạy cho nó, mà tại vì nó thông minh quá mà. Thì ông mới đi mời 4 vị thầy gọi là Đạo Bà La Môn về để dạy cho người con của ông, để cho nó sau này thành người. Và họa may nó bỏ được cái tính lười này không. Thì quả thật thì ông bố mới tìm được gặp 4 vị thầy về. 4 vị thầy, 4 vị thầy Đạo La Môn rất là giỏi. Thì sau khi mà mời về nhà rồi thì ông làm một cái mâm cơm để đãi cho 4 vị người này ăn. Thì sau khi mà ăn cơm xong á, thì ông mới thưa, nói giờ thưa với 4 thầy là tôi có đứa con. Và đứa con này mặc dù thông minh nhưng mà nó rất là lười. Bây giờ ông dạy sao mà để cho nó bỏ cái tính lười này đi, và dạy cho nó những cái đạo lý để sau này nó kế nghiệp cái gia tài của tôi, tiếp nối cái gia tài của tôi. Chắc tôi buồn quá. Thì nói được rồi, bây giờ ông cứ yên tâm đi, bây giờ để ăn xong rồi tôi đi gặp nó, tôi sẽ dạy nó. Thì sau khi 4 ông thầy ăn no rồi thì bảo ông mới dẫn đi để gặp cậu lười. Thì quả thật mà khi đến nơi thì 4 cái vị này rất là ngạc nhiên. Mặc vì khi ông đến nơi rồi thấy cậu ta vẫn nằm dài đó, không có đứng dậy. Thường các con mà ai vào nhà mình lớn tuổi mình có dám nằm không? Mình sao? Phải đứng dậy để chào. Nhưng mà cậu này không có thèm chào, vẫn nằm dài đó. Thì ông bố thấy bực quá đó con. Trời con đứng dậy con chào hỏi người ta, sao con nằm dài vậy? Mẹ không? Mấy ông? Mấy ông ơi? Con không có thèm, con thích nằm Thì cậu ta vẫn nằm y đó Ông bố rất là bực, không biết sao. Bốn vị này thấy cậu nằm đó đâu có dài được. Cuối cùng riêng nó thôi để tôi đi về đó, tôi tìm cách khác. Thì sau khi mà 4 vị Bà La Môn nó đi về rồi, thì các con biết là ở tỉnh xá Kỳ Viên, Đức Phật biết được là trong cái ngôi nhà này có một cái cầu lười, con của một phú ông rất là tội nghiệp và rất đáng để cho Đức Phật đến để hóa độ, cứu giúp. Thì một hôm Đức Phật mới đến căn nhà này. Thì hôm đó Đức Phật vừa bước vào nhà đến cái thì sát với bốn vị đạo sĩ Bà La Môn trước. Thì khi mà thấy Đức Phật bước vào cái thì cậu lười ta ngay lập tức đứng dậy, mà không cần mà bố nhắc nhở gì hết thì đứng dậy mới tới lấy một cái ghế. Nói dạ A Di Đà Phật, con mời Đức Phật ngồi xuống ghế. Thì ông bố rất là ngạc nhiên, nó ủa sao lúc trước thấy bốn thầy kia tới nó nằm yên, bây giờ thấy ông Đức Phật đến nó nhanh nhẹ rồi đó, giỏi vậy đó. Thì cậu ta mời Đức Phật ngồi xuống rồi thì Đức Phật mới đưa tay sờ lên đầu cậu bé. Này con, ta nghe đồn trước giờ bố mẹ nói con là vua lười phải không? Dạ đúng rồi. Này con có biết cái tên lười này là nó xấu lắm không? Bỏ đi nghe chưa? Từ nay sẽ siêng năng cố gắng nghe chưa? Vâng rồi bố mẹ, bỏ cái tên lười này đi. Thì cậu ta mới không nói gì hết. Thì Đức Phật mới bảo tiếp, này nếu như mà con nghe lời ta, bỏ cái tính này đi, mà từ nay siêng năng tinh tấn thì ta sẽ có cái vật này dành cho con. Dạ Phật cho con cái gì? Thì ông Đức Phật mới rút ra một cái gậy. Nhưng mà cái gậy của Đức Phật không phải là cái gậy bình thường. Cái gậy này có một cái công năng như thế này. Đức Phật bảo biết cậu ta, nếu như mà con dùng cái gậy này, từ nay con siêng năng tinh tấn, con dùng cái gậy này con gõ xuống đất thì sẽ có một cái âm thanh vang lên rất là hay. Và khi mà con nhìn xuống ở dưới lòng đất thì dưới đó có rất nhiều vàng bạc châu báu ở dưới đó. Cậu ta mừng rỡ vô cùng, nói ủa vậy hả, thế cho con thử coi. Thì cậu ta mới lấy cái gậy của Đức Phật cho ông thấy, gõ xuống dưới bụng đất này kêu một cái tiếng rất là hay, cậu ta lạ mà nhìn xuống dưới lòng đất thì quả thật dưới đó rất là nhiều vàng bạc nằm dưới đó. Cậu ta mừng rỡ vô cùng, biết chắc đây là một cái gậy thần, không phải cái gậy bình thường. Cậu ta rất là mừng. Và hôm đó thì lễ tạ Đức Phật xuống và được cái cây gậy. Thì các con biết là được cái cây gậy rồi, cậu ta rất là mừng là đem về và nghĩ là mình phải nhờ cái gậy này để đi tìm rất là nhiều vàng bạc châu báu để cho mọi người. Thì cậu ta mới rủ rất là nhiều người để gọi là đi ra biển để tìm kho báu. À, cậu ta cầm cái gậy đó rủ mọi người đi ra biển, tại vì ngoài biển là có những cái mỏ vàng mỏ bạc á, ra mà thấy chỗ nào mà nghe đồn là cậu ta gọi xuống tìm được vàng bạc. Thì hôm đó rủ rất là nhiều người cùng đi ra biển. Thì cậu ta mới lấy cái gậy, thì khi mà ra đến biển rồi cậu ta mới tìm đến những cái mỏ gọi là mỏ vàng. Thì khi mà tới chỗ nào nghiêng cậu ta gọi xuống một cái, quả thật phát ra một cái âm thanh. Thì nhìn xuống, mọi người nhìn xuống dưới đó thì quả thật thấy là rất là nhiều vàng bạc. Và mọi người đào lên một cái thì quả thật ai cũng được vàng bạc đem đi. Hôm đó là ai đi theo cậu ta cũng rất là nhiều được vàng bạc hết. Và cái tiếng đồn đó cũng lan đi, mọi người rất là mừng. Từ đó cậu bé ta nổi tiếng. Thì sau khi mà được vàng bạc đem về nhiều rồi, cậu ta trở nên cũng rất là giàu có. Thì hôm đó cậu bé ta mới làm một cái bữa tiệc chay và là cúng dường trai tăng để mời Đức Phật về để tạ lễ đó mà. Thì rất là nhiều thức ăn được dâng lên để cúng dường Đức Phật. Và hôm đó thì Đức Phật cũng đến để dự cái lễ đó. Ngoài Phật thì có con thầy A Nan, người này là thị giả Đức Phật cùng đi theo. À, thì hôm đó đi đến thì cậu ta mới dọn thức ăn ra để cúng lên Đức Phật. Thì sau khi mà Đức Phật đến thì Đức Phật cũng nhận cái thức ăn của cậu ta. Hôm đó thì Đức Phật nhận xong thì Đức Phật mới thuyết pháp cho nghe. À, nói từ nay con đã giàu có rồi, nhưng mà con đừng có ích kỷ vào cái vàng bạc này và bo gìn giữ cho mình. Phải biết chia sớt giúp đỡ mọi người, chứ nếu không may thì cái vàng bạc này nó cũng không còn cái ý nghĩa giá trị gì nữa đâu. Thì sau khi mà nghe Đức Phật giảng xong, cái lòng tham của cậu ta cũng tan biến, không muốn là có nhiều vàng bạc nữa. Và hôm đó thì còn một ít vàng, cậu ta mới cầm lên tay tung lên ở trên trời. Thì các con biết là khi mà tung lên là mục đích để cúng dường Đức Phật. Rất là khi những cái vàng cậu ta tung lên thì nó hợp lại, tụ lại thành một mâm giống như cái dù ấy, thành một cái đám giống đám mây che trên đầu của Đức Phật á. À, thì Đức Phật lấy rất là lầm lạ cho cái tấm lòng của một cậu bé ta. Thì sau cái tung lên rồi thì cậu ta mới quỳ xuống và phát lên một cái lời nguyện rằng, nó dạ bạch Đức Phật, hôm nay con cúng dường cái vàng này cho Đức Phật và con cầu mong rằng kiếp này và kiếp sau, nếu như mà gặp ai mù thì con cầu cho họ mắt được sáng. Ai chưa được quy y Tam Bảo thì con nguyện họ sẽ được quy y Tam Bảo. Ai chưa được cứu giúp thì con nguyện sẽ cứu giúp họ. Ai chưa được an ổn, con nguyện họ sẽ được an ổn. Và ai chưa nhập vô dư niết bàn thì con mong họ được nhập vô dư niết bàn. Sau khi cầu tâm phát nguyện cái lời đó thì Đức Phật cười, ông tự nhiên mỉm cười. Thì cái thầy A Nan á đi làm thị giả bên cạnh Đức Phật á, nhìn qua thấy Đức Phật cười, không biết vì sao mà cười. Thì ông ngạc nhiên, ông mới hỏi, nói dạ bạch Đức Phật, ủa sao hôm nay con thấy ngài cười những chi đẹp quá trời vậy, có duyên gì không? Đức Phật nó bảo rằng, này A Nan, thế con hồi nãy giờ có thấy cái cậu bé này đã tung cái vàng lên để cúng dường hay không? Nói dạ bạch Đức Phật, con thấy. À đúng rồi, chính do cái nguyên nhân này, trước cái tấm lòng cậu bé ta mà tâm mỉm cười hoan hỉ như vậy. Và xin báo cho con biết, cái cậu bé này á, mặc dù lười biếng như vậy, nhưng mà nhờ cái sự siêng năng tinh tấn hôm nay và sự cúng dường và phát lời thề nguyện hôm nay, mà trải qua ba a tăng kỳ kiếp nữa, cậu bé này sẽ thành Phật và có một cái tên đó là Đức Phật Tinh Tấn Lực, và sẽ cứu độ vô vàn chúng sanh thoát qua cái cơn khổ hại. Sau khi nghe mà Đức Phật giải thích như vậy rồi, thì tôn giả A Nan cũng như các vị đệ tử cùng đi theo Đức Phật, ai cũng cảm thấy hoan hỉ vì đã hiểu cái nguyên nhân vì sao mà Đức Phật lại nở một nụ cười rất là tươi như vậy. Và câu chuyện đến đây là kết thúc. À, thì các con thấy câu chuyện này, đúng là cái cậu bé này mà đi tìm đến cuộc đời này thì có thể là không ai so sánh được cái tính lười của cậu ta. Không nào, lười đến nỗi mà một ngày như vậy, một đêm như vậy, và cả suốt sáng như vậy, ăn rồi nằm trên giường không đi đâu hết, làm gì cũng ở trên đó luôn. Có ai trên đời này như vậy không? Lười đến nỗi như vậy không? Rất là hiếm không nào, nhưng mà có cậu ta như vậy. Nhưng mà cuối cùng mặc dù lười nhưng mà bù lại có được tính thông minh, và nhờ cái thông minh đó mà ông bố đã phát hiện ra, mời bố vị thầy Sa Môn đến dạy cho ông ta. Nhưng mà cái tính lười đó vẫn còn y nguyên. Nhưng mà cuối cùng vì sao mà bỏ được tính lười đó? Nhờ gặp ai? À, đó là Đức Phật. Đức Phật đã chỉ cho cậu ta bằng cái cách gì? Đó là một cái gậy, đúng nè. Và hứa là từ nay mà cậu ta tinh tấn thì cái gậy này sẽ giúp được cậu ta rất là nhiều. Đó là tìm ra được cái vàng bạc châu báu ở dưới lòng đất. Và quả thật thì cái lời Đức Phật đó ý như cha, cậu ta lấy cái cây đánh xuống đất, có một tiếng vang lên, nhìn xuống rất là nhiều vàng bạc châu báu. Và hơn thế nữa, sau khi có cái vàng bạc đó rồi, nhờ Đức Phật thuyết pháp về cái lý lẽ vô thường, tiền bạc chỉ là cái phù du ở trên cuộc đời này, cậu ta hiểu ra cái điều đó, cho nên không còn cái tham lam tìm kiếm vàng bạc nữa, mà trong lòng nảy ra một ý là dùng cái đó để cứu giúp mọi người thôi. Cho nên bao nhiêu tiền còn lại đã tung lên để cúng dường Đức Phật. Và quả thật sau cái tung lên được phát một cái lời thề nguyện đó, và chính cái lời thề nguyện đó mà Đức Phật đã thọ ký cho cậu bé ta, tương lai sẽ làm một vị Phật. Tên là gì, hiệu là gì, ai còn nhớ? Tinh Tấn Lực, có nghĩa vì Phật tinh tấn nhất, có một đức tính tinh tấn. Trước đây là lười biếng, thì bây giờ sao? Tinh tấn siêng năng, tái hàng lúc trước. À, cho nên qua câu chuyện này thì các con thấy rằng cái tính lười biếng là một cái tính không ai mà thích hết, từ cho ba mẹ đến bạn bè. Không nào, thấy mình lười có ai mà thích chơi với mình không? Mình lười bố mẹ có thương mình không? À đúng rồi, mình lười mình đến chùa thầy có thương mình không? Không, dường như đi đâu ai cũng không chơi hết. Và chính cái cậu bé này quả thật là bố cũng rất là đau lòng. Cuối cùng nhờ Đức Phật diệt được cái tính tự, cái tính lười đó. Và trái với cái tính lười đó, một cái đức tính mà rất nhiều người thương mến, đó là cái tính gì? À, siêng năng, phản nạn. À, và chính cái đức tính đó là cái yếu tố mà giúp mình có thành công hay không trong cuộc đời này. Và qua cái lời khai thị chỉ dạy của Đức Phật thì thấy rất là rõ, cậu bé này từ một cái cậu bé lười không làm ăn ra trò trống gì, nhưng mà nhờ cái đức tính tinh tấn cho nên cuối cùng đã tìm ra được cái vàng bạc, giúp đỡ rất là nhiều mọi người, và có khả năng phát một cái lời thề nguyện. Cái lời thề nguyện đó làm được là cũng phải nhờ cái sự tinh tấn mới làm được. Và làm được cái đó thì cuối cùng Đức Phật đã thọ kiến cho cậu ta tương lai là một vị niệm Phật luôn. Con phải ngon lành không? Các con đây con muốn thích tương lai làm Phật không? Có không? Ai thích làm Phật tương lai giơ tay lên. Trời ơi, con mấy người con dài không thích làm Phật hả? Thì thích làm gì? Rồi, đó, cuối cùng ai cũng thích cả. Mà muốn làm Phật được thì phải làm gì? Cái đức tính gì cần có? Nhân trong cậu bé này, đó là gì? À, siêng năng, ở ngoài đời người ta gọi siêng năng, nhưng mà trong đạo mình gọi là cái tên gì? À, tinh tấn, vẫn nè. Cho nên, có một cái câu thơ mà thầy xin tặng cho các con, có nghĩa là trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh vừa kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn thì vượt qua tất cả. Mặc dù giữa phong ba bào tháp này khổ đau như vậy, nhưng mà các con có cái tinh tấn thì vượt băng qua hết và đạt đến con thành công là nắm trong tầm tay. Và thầy hy vọng là ở các con đây, ở ngoài đời thì phải hết sức siêng năng làm việc để sau này có một cái tương lai là học vấn độ đạt, để mình có một gia đình trình thường giàu sang như bao nhiêu người. Còn ở trong đào thì phải hết lòng nỗ lực tinh tấn học hỏi giáo lý Đức Phật, tu hành theo đúng những gì mà Đức Phật dạy, quý thầy dạy, để sau này mình giả từ cuộc đời này rồi thì mình sẽ được về cái thế giới của ai? Của Đức. Đức Phật. Tiếp tục tu hành nữa để tương lai làm gì? Làm ông gì? À, ông Phật. Và thầy tư hy vọng là tương lai gặp mặt các con đây không phải là những người bình thường mà đều là những vị Phật. Tin tưởng gì không? Tin sau này mình làm Phật không? Ai tin thì hãy dỡ một tràng ở đây thật lớn thì thầy gọi là tin tưởng nha. Hy vọng chuyện đó là chuyện bình thường thôi, có gì đâu mà không dám bổ. Mình tu là mình phải làm Phật được, đúng không? Tương lai làm được. À, thôi thì bây giờ có thích hỏi nữa không? Ai trả lời không? Thế thì bây giờ có hai câu hỏi rất là ngắn gọn, ưu tiên cho hai người lên đây trước. Ai mà chậm chân thì thôi khỏi nha. Câu hỏi rất là dễ như thế này. Ai hãy cho biết vì sao cái tính lười có phải là một cái tính tốt hay là không? Vì sao?
Lười biếng thì không, tính xấu.
À, đúng rồi. Con có thích cái tính đó không?
Dạ không.
Con thích cái tính gì?
Tính tốt.
Tốt là bằng cách nào?
Không lời.
Ờ, không lời, đúng vậy, không rồi, cho ăn, cho ăn một tay. Rồi, thôi, bây giờ câu hỏi cuối cùng nè. Thế thì, các con hãy cho biết, để mình sống trong cái gia đình, để đừng cho bố mẹ, anh chị em mình, đừng gọi mình là con bé lười, hay thằng cu lười, thì mình cần phải làm gì?
Là siêng năng.
Siêng năng bằng thể hiện qua bằng cái việc làm gì?
Làm việc tốt.
Tốt, trong nhà mình làm việc gì là tốt đâu, nó kể cho mấy bằng nhé.
Phóng sanh.
Tốt, trong nhà phóng sanh. Trong nhà mình làm gì mà để bố mẹ mình đừng gọi cái thằng cu tèo lười?
Thì phải siêng năng.
Làm cái gì? Trong nhà mình làm gì?
Quét nhà.
Ờ, còn đến lớp mình làm gì?
Học bài.
À, học bài cho giỏi, đúng không nè? Thì có kết quả tốt. Phụ mẹ rửa chén. Ờ, không có dám rửa không?
Có.
À, rồi, cho bàn tràng phố Tây an ủi trở về. À, thầy nghĩ là ở đây nhiều bàn khác cũng rất là giỏi nữa. Không nào? Và đừng có ai rơi vào cái trường hợp mà đáng thương giống như là cậu bé mà anh rồi nằm trên giường hoài. Không nào? Mà siêng năng vận động, sáng hay thức dậy, tập thể dục nè. Rồi làm gì nữa? Dù mẹ đánh răng, rửa chén, quét nhà. Không nào? Còn đến lớp thì sao? Để đừng cô giáo gọi mình là con bé lười. Lúc nào cô nói gì cũng phải giơ tay phát biểu, học bao giờ cũng là điểm. Đó, vậy là ngon lành. Không ai dám mình nói là con bé lười, con cu lười hết. Ngon lành, đi đâu ai cũng thương, ai cũng mến cả. Hy vọng các con làm được cái điều đó.